Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Các thầy và các sư cô thân mến, bài 14 của phương pháp nghiên cứu là nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp định lượng. Trong tuần trước chúng ta đã khảo cứu khái quát về việc nghiên cứu Phật học qua phương pháp văn bản học, phương pháp sử học, phương pháp văn học, phương pháp phân tích. Thì bây giờ chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay hai phương pháp căn bản, đó là phương pháp định lượng và phương pháp định tính. Thì với kiến thức của các loại phương pháp này đó, thì hầu hết các chủ đề Phật học ở các cấp học như cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, chúng ta có thể áp dụng giúp cho việc nghiên cứu có được kết quả khá tốt. Do đó, yêu cầu tối thiểu là các tăng ni sinh phải nắm vững kiến thức về phương pháp bằng cách đó, nghe đi nghe lại những chương đề giảng này, để chúng ta sử dụng kiến thức kỹ năng vào việc phân tích cũng như là đánh giá. Thì cũng giống như các phương pháp đã học tuần qua, phương pháp nghiên cứu định lượng về bản chất chúng ta phải học tối thiểu là 30 tiết để nắm vững kiến thức về lĩnh vực này. Nhưng mà trong hôm nay đó, chúng ta chỉ học với trong vòng 2 tiết thôi, tức là dồn nén thời lượng tối thiểu. Do đó việc học nó sẽ hơi khô chút, nhưng mà phải chịu khó để ý đó, thì chúng ta sẽ nắm vững được bản chất của phương pháp này là gì và sử dụng cho các đề tài, các nhóm loại nghiên cứu nào là thích hợp. Phần 1, khái niệm. Một nhỏ, phương pháp nghiên cứu định lượng, tiếng Anh gọi là quantitative research method, được sử dụng để chỉ cho các kỹ thuật mà dựa vào toán học nhằm nghiên cứu các hiện tượng bằng các số liệu hay là thống kê số liệu nhằm đánh giá và giải thích mối quan hệ giữa các nhân tố, còn được gọi là các biến, trên nền tảng lượng hóa và thống kê đo lường. Thì đó là định nghĩa khái quát chúng ta cần phải nắm. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Về phương pháp đó, chính yếu là dựa vào toán học. Đối tượng là các hiện tượng xã hội được ghi nhận bằng các dữ liệu số hay là các thống kê. Và mục đích đó là chúng ta tiến hành phân tích mối quan hệ giữa nhân, duyên và quả của các yếu tố đó trong phạm vi nghiên cứu của mình. Nghiên cứu định lượng thường sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu, mà mục tiêu là để phân tích số liệu được chúng ta thu thập từ hiện tượng cuộc sống, từ thị trường từ một cái phạm vi nghiên cứu nhất đến nào đó. Theo đó đó, chúng ta đưa ra các kết luận rất là khách quan. Vì như khi mà mình làm mà thống kê với kết luận khách quan đó, thì tài liệu của chúng ta sẽ trở thành là nguồn hữu ích trên nền tảng các thống kê rất là chuẩn xác. Về bản chất đó, thì số liệu định lượng thường là số liệu thống kê hay là tỷ lệ phần trăm được thu thập từ các mẫu dữ liệu số thông qua các hiện tượng được quan sát hoặc nghiên cứu thành các thành phần tham gia trả lời các bản câu hỏi do người nghiên cứu đặt ra trong quá trình nghiên cứu của mình. Nghiên cứu định lượng thường sử dụng kết quả nghiên cứu qua phân tích số liệu thống kê để khái quát quá cho nhóm đối tượng hay dân số lớn hơn trong xã hội, vùng lãnh thổ quốc gia hoặc châu lục hoặc trên toàn cầu. Nói ví dụ như quý vị làm đề tài tăng ni Phật tử tham gia tuyến đầu trong phong trào phòng chống đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2021. Thì rõ ràng á, mẫu số liệu mà chúng ta nghiên cứu trong đây đó thì bao gồm á, hơn 700 tăng ni đăng ký và có thực tế là 140 người được tuyển dụng phục vụ tại các bệnh viện dã chiến. Đến nay đó thì vẫn còn là một nhóm cuối cùng 28 người. Sáng nay thì tôi đưa tiễn trở về sau một tháng phục vụ 21 người. Thì bây giờ khi chúng ta nghiên cứu trong cái phạm vi của thành phố Hồ Chí Minh đối với 140 người tham gia trực tiếp, thì trên nền tảng đó đó chúng ta có thể đưa đến những cái kết luận mang tính khái quát quá rằng đó những giá trị phục sự cho COVID-19 là cụ thể là cái gì. Thứ nhất, tư vấn tâm lý để giúp cho các bệnh nhân vượt qua cô đơn, sợ hãi, khủng hoảng tâm lý. Thứ hai đó, đồng hành, hiểu và truyền thông cho các bệnh nhân đó thông qua ngôn ngữ từ ái của con mắt. Bởi vì vô phục vụ trong bệnh viện, tất cả những người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân đó, chỉ mặc đồ phòng hộ y tế, thấy hai con mắt thôi. Dù mình là đại đức hay là sư cô hay là linh mục hay là nữ tu hay là Phật tử hay là bác sĩ, chúng ta cũng nhìn nhau chỉ bằng hai con mắt thôi. Phải truyền thông bằng cái sự thân thiện đó, rồi đút cho họ ăn, thay quần áo, thay sa, giặt giũ, quét dọn. Tất cả những thứ này đó là bệnh nhân đều quan sát và cảm nhận được, thì họ bớt đi cái trạng thái gọi là ức chế tâm lý. Và những giá trị khác đó là ngăn chặn cái sự khủng hoảng y tế, bởi vì các hộ lý phần lớn á là trình độ thấp. Khi nghe đến cái khủng hoảng của COVID-19 đó thì các hộ lý họ không dám tham gia, sợ. Thì cái lực lượng tình nguyện nhảy vào trong cái tuyến đầu này đó, nó giải quyết được cái vấn đề kịp thời. Nó ví dụ phần lớn các bệnh viện dã chiến thành lập vào trung tuần tháng 7, chẳng hạn như là bệnh viện dã chiến số 12 thành lập vào ngày 21 tháng 7, là khi cái nhóm tình nguyện viên đầu tiên đi đó vào ngày 22 tháng 7. Thì rõ ràng là mọi thứ rất là gỡ gàng. Các phương tiện chỉ có tòa nhà, phòng ốc trống trơn, không có giường, không có những tiện ích gì hết. cao điểm đó, có thể lên đến là 4.000 bệnh nhân trong một ngày, tổng thời gian trong vòng 5 tháng đó. Thì mỗi bệnh viện dã chiến phục vụ trung bình là 12 cho đến 14.000 bệnh nhân. Còn riêng bệnh viện phục hồi COVID-19 nơi điều trị tháp tầng nặng nhất đó, thì phục vụ trung bình đó là khoảng hơn 4.000 bệnh nhân. Như vậy thì bằng các cái nghiên cứu thống kê số liệu phân tích bài bản tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà nó xảy ra nặng nề hơn, đi đầu hơn nhiều tỉnh thành khác, thì chúng ta có thể lấy cái kết quả thống kê về vấn đề này khái quát quá cho một cái phạm vi lớn hơn, đó là toàn miền Nam hay là toàn nước Việt Nam. Thì trên nền tảng đó thì các cái nghiên cứu về định lượng á, thì cái số liệu mẫu, tức là số lượng đối tượng được chúng ta chọn lựa để tham gia nghiên cứu càng lớn chừng nào đó, thì nó phản ánh được cái kết quả chuẩn xác cao hơn chừng đó hay nhỏ. Phạm vi áp dụng thì phương pháp nghiên cứu định lượng nhìn chung có thể áp dụng cho tất cả các ngành nghiên cứu thuộc khoa học xã hội nhân văn. Thì bao gồm như xã hội học, nhân chủng học, kinh tế học, tâm lý học, chính trị học, lịch sử, kinh doanh, thị trường, y tế cộng đồng, rồi triết học, tôn giáo học và Phật học, nhân dân. Phạm vi rất là rộng. Và khi chọn đề tài này đó, thì bất cứ những gì gồm những nghiên cứu liên hệ đến bản biểu, câu hỏi, phỏng vấn, thống kê, nói chung về số liệu, thì chúng ta buộc phải sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng này. Phần 2, tiêu chí và đặc điểm của nghiên cứu định lượng. Một nhỏ, tiêu chí nghiên cứu định lượng. Mục tiêu quan trọng nhất của nghiên cứu định lượng là nhằm đạt đến chất lượng của kết quả một cách tương đối. Tôi gọi là chất lượng tương đối nha, vì nó không có chất lượng tuyệt đối. Nếu mình làm mà thống kê chuẩn xác, phương pháp đúng, mẫu đối tượng tương đối rộng và lớn, thì cái kết quả bằng tính phổ quát đó đó sẽ mang lại một cái chất lượng nhận xét đánh giá, chứ mình phải nói là phỏng chừng nữa hay là đoán chừng là khoảng nữa, mà nó là rất là cụ thể. Nghiên cứu định lượng á cũng dẫn đến là các giá trị mang tính hợp lý, validity, bởi vì chúng ta dựa vào các số liệu cụ thể mà, rồi thống kê cụ thể, phỏng vấn cụ thể, bao gồm phỏng vấn sâu, phỏng vấn chuyên môn, cho nên tính hợp lý trong các kết luận từ phương pháp nghiên cứu này đó là khá cao. Ngoài ra đó thì nghiên cứu định lượng bao giờ cũng phải đặt trên nền tảng để đạt được tính khách quan, vì dữ liệu của đó là dữ liệu khách quan, objectivity, chứ không phải là những cái mà chúng ta chủ quan suy luận, giả định, ước đoán, tất cả đều phải dựa vào các con số thật hết, sự kiện thật, tình huống thật, đối tượng nghiên cứu thật hết. Một trong các mục tiêu khác đó, đó là tính tin cậy, reliability, để dẫn đến tính khả tính, trustworthiness, tức là những kết luận mang tính phổ quát từ nghiên cứu định lượng đó giúp cho người đọc, người nghe tin tưởng rằng đó đây là điều khả tính. Và khi làm tất cả những tiêu chí nêu trên đó, thì yêu cầu quan trọng nhất của nghiên cứu định lượng là tính chính xác, precision, xây quanh các giá trị đúng, accuracy. Thế là chính xác mà không đạt được thì làm sao mà có giá trị đúng được. Cho nên là chúng ta phải dùng phần mềm để phân tích, thống kê số liệu, sau đó mình phân tích để đi đến kết luận mang tính phổ quát. Hai nhỏ, đặc điểm của phương pháp này, khi sử dụng nghiên cứu định lượng đúng cách thì kết quả mang tính phổ quát của nghiên cứu này đó giúp cho chúng ta có thể thấy được thực tại, reality, gần gũi hơn, thiết thực hơn, ấn tượng hơn, chứ không dựa vào các học thuyết, các tính điều, mà dựa vào bản chất của các sự kiện. Cho nên ví dụ như chính phủ Việt Nam á, cụ thể là cục thống kê, cứ 10 năm một lần tiến hành thống kê dân số tôn giáo một lần. Thì hai lần gần đây nhất tạo ra cú sốc cho Phật giáo nhất, đó là cái thống kê năm 2009, thì dân số Phật giáo chiếm đại đa số tại nước Việt Nam. Nhưng mà thực tế đó, nó chỉ được 10 mấy% dân số theo đạo Phật thôi. Rồi thống kê gần đây hơn là năm 2019, thì cái cú sốc lớn hơn nữa đó là ngoài việc tụt giảm tỷ lệ dân số Phật tử trên toàn quốc, thì Phật giáo đó đã trở thành là tôn giáo đứng vị trí thứ hai về dân số tại Việt Nam. Thì Chúa giáo theo cái gọi chung, và những người theo tôn giáo này thì thường gọi mình đó là Công giáo, đã trở thành tôn giáo đứng thứ nhất về tỷ lệ dân số tại Việt Nam. Thì bây giờ cái bức tranh thực tại về tỷ lệ tôn giáo mà Việt Nam gắn kết với Phật giáo là 21 thế kỷ, còn Thiên Chúa giáo thì gắn kết với Việt Nam từ chủ nghĩa thực dân Pháp. Và bây giờ đó, tỷ lệ dân số của chúng ta là thua tôn giáo này. Thì đây nó là một cái phản ánh thực tại, chứ không có nói cho nó ước định. Khi ai hỏi tới Việt Nam chúng tôi có 75% đi theo Phật giáo, đó là chúng ta nói thôi, cái số liệu thực ở đâu? Không có. Và đây là hệ quả tất yếu của việc hành đạo kém hiệu quả của tăng ni, nghĩa là tăng ni thụ động, tăng ni không có kiến thức kỹ năng, tăng ni không có kiến thức phương pháp, tăng ni không có kiến thức hệ thống, tăng ni không có kiến thức quản trị, tăng ni thiếu rất nhiều các kiến thức. Do đó cái chất lượng phục vụ của tăng ni tại các chùa đối với quần chúng tại gia đó không đạt yêu cầu. Cho nên quần chúng đó thể hiện sự xoay lưng, không đến với đạo Phật. Và nếu như chúng ta không tiếp tục thay đổi cách hành đạo như tôi đã cảnh báo từ năm 2002 đến giờ trong hàng trăm bài giảng, thì cho đến thời điểm này đó, sau 20 năm trôi qua, thì những cảnh báo của tôi đó đều trở thành hiện thực. Đó là Phật giáo sẽ suy giảm dân số và trở thành là tôn giáo đứng thứ hai. Thì trong vòng 3 thập niên tới, tức là đến khoảng năm 2050, cũng nếu với cách thái thức làm đạo nhấn mạnh đến cầu an cho người già, người bệnh, người hấp hối, cầu siêu cho những người chết, sám hối đó cho những người có tội, mà không có các cái bài kinh về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, rồi các bài kinh về triết học, các bài kinh về thiền và kỹ năng vượt qua khổ đau, thì Phật giáo sẽ có khả năng xấu trở thành tôn giáo đứng thứ ba về dân số tại Việt Nam. Thì việc này nó đã xảy ra với Hàn Quốc. Hiện nay là Hàn Quốc á, chỉ có 18% dân số theo Phật giáo. Tin Lành á, 23% dân số. Thì Chúa giáo là 24%. Thì đó là một cái kết quả dựa vào hiện thực rất là đau lòng. Và tăng ni chúng ta thì vẫn bình chân như vậy, tức là không có quan tâm gì. Đại đa số các chùa không có thuyết pháp giảng kinh, không tổ chức khóa tu, chỉ có sinh hoạt tín ngưỡng không, thì người tại gia ở nhà họ cũng có bàn thờ trang nghiêm, họ nghĩ rằng là họ đâu có nhu cầu đến chùa. Đó là cái đặc điểm của phương pháp nghiên cứu định lượng, tức là dựa vào số liệu thật, đi đến cái kết luận thật, chứ không có là những giả định hay là những tín điều. Chính vì thế đó, áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng đó sẽ giúp cho các kết luận nghiên cứu của chúng ta đó đạt được tính khách quan cao hơn, objectivity. Tôi không phải là người chu ẻo Phật giáo, tôi là người rất yêu đạo Phật và cảnh báo những vấn đề mà theo tôi là nó có khả năng xảy ra rất cao. Bởi vì Đức Phật dạy là nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, đầu đuôi trước sau như vậy, thì kết quả nó phải như vậy thôi. Thực ra là cái gì đó nó dựa trên đó là nền tảng của nhân duyên và quả. Cho nên chúng ta phải quay trở về với phương pháp làm đạo của Đức Phật rất hiệu quả. 26 thế kỷ trước tại Ấn Độ để áp dụng vào trường học của Việt Nam. Thông thường đó thì kết quả của các nghiên cứu định lượng khi đã được phổ quát quá đó, có thể được sử dụng dẫn nhập vào các học thuyết mới, lý thuyết mới. Và điều đó nó góp phần đó, giúp cho chúng ta phát họa được một cái bức tranh toàn cảnh về tình huống xã hội qua việc đánh giá về số liệu. Thì trong phương pháp định lượng á, chúng ta phải tập làm quen với khái niệm populations, đó là dân số, đánh giá về dân số hay là một cái mẫu số liệu về đối tượng được chúng ta mời tham gia trong một nghiên cứu định lượng nhất định nào đó. Phương pháp này đã giúp cho chúng ta trên nền tảng của sự linh hoạt để đạt được hiệu quả tương đối trong việc thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như là đặc điểm cá nhân, rồi dữ liệu xã hội, thái độ, quan điểm của những người tham gia nghiên cứu, rồi kinh nghiệm cũng như là kỳ vọng của họ về một vấn đề nhất định nào đó được chúng ta đặt ra. Tại vì các thống kê này đó đều có gì tên tuổi nè, họ tên ha, ngày sinh, rồi tôn giáo, sau đó những cái câu hỏi phản ánh ha, phản ánh về thái độ của họ đối với vấn đề này thế nào, thì chúng ta có thể đưa ra những cái chỉ số như là A, B, C, D, gồm có 4 cái lựa chọn. Thông qua những cái vấn đề bản câu hỏi và những lựa chọn đó, đó thì chúng ta có thể đánh giá được, phân tích được cái thái độ tâm lý, cái kỳ vọng của đương sự được chúng ta phỏng vấn đó, hay đặt câu hỏi về một vấn đề nào đó. Như vậy, việc tạo ra tính phổ quát hóa, generalization, về một mẫu dân số trên nền tảng của các dữ liệu mang tính tiêu biểu, bởi vì chúng ta không thể thực hiện hết toàn bộ dân số được, cho nên chọn một cái số liệu nhất định nào đó. Ví dụ như khi các bạn làm về đề tài ảnh hưởng của Phật giáo đối với thanh thiếu niên tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta phải chọn được ít nhất là phải là 500 thanh thiếu niên tham gia vào trong các cái hoạt động giới trẻ mạnh như là ở chùa Hoàng Pháp, vào các cái khóa tu mùa hè, chùa Giác Ngộ, vào các cái chương trình tu học buổi chiều Chủ Nhật, hay là mô hình gia đình Phật tử truyền thống tại các chùa có mô thức sinh hoạt này. Rồi chúng ta mới đặt ra những cái câu hỏi. Trước khi đi theo đạo Phật á, thì cái thái độ họ như thế nào, đề sống đạo đức thế nào, tư cách đóng góp của họ như thế nào, hệ quả đóng góp. Sau khi là Phật tử á, thì những cái này nó thay đổi như thế nào, cũng bao nhiêu câu hỏi đó. Chúng ta đặt ra một cái giai đoạn là trước khi theo Phật giáo và cái là sau khi theo Phật giáo. Thì trên cái câu trả lời về những vấn đề được đặt ra đó một cách rất là khách quan, chúng ta mới đi đến cái kết luận rằng triết lý Phật giáo có những ảnh hưởng tích cực về đạo đức, rồi nhận thức sống, rồi lối sống, kỹ năng sống, những cái hệ giá trị kéo theo từ những phương pháp này. Do đó, nghiên cứu định lượng sẽ cung cấp cho chúng ta các kết quả rất là cô đọng trong một thống kê rất là phức tạp. Khi làm thống kê thì chúng ta phải dùng phần mềm mới chính xác được. Kết quả của một nghiên cứu định lượng A có thể được sử dụng so sánh với các thống kê giữa các nhóm khác nhau, bao gồm là nhóm chính trị, nhóm tôn giáo, nhóm xã hội, nhóm dân sự, hoặc là nhóm chia theo lứa tuổi, hay là nhóm chia theo giới tính, nhóm chia theo màu da, hoặc là nhóm chia theo tôn giáo. Quý vị có thể tạo ra những cái thống kê. Ví dụ chúng ta làm một cái nghiên cứu thái độ, hay là xin lỗi, động cơ và mục đích tham gia phục vụ tuyến đầu trong phong trào phòng chống Covid tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ lúc đó chúng ta có thể chọn đối tượng tham gia đó gồm có tăng ni Phật tử, linh mục, ma sơ, rồi các tín hữu của đạo Phật và của đạo Thiên Chúa. Rồi mình làm cái thống kê, cái kết quả thống kê này đó, khi mà chúng ta chọn ra với cái mẫu á, là gồm có 300 người tham gia đi, 150 người của Phật giáo, rồi 150 người của đạo Thiên Chúa, thì cái kết quả đó đó mình có thể đem ra để so sánh thống kê với các cái nhóm khác ở các cái tỉnh thành khác, như là tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An và một số tỉnh thành lân cận. Khi các kết quả nghiên cứu đạt được tính chuẩn xác cao thì lúc đó cái kết quả của nó đó có thể được tiêu chí hóa cho các lý thuyết mang tính phổ quát. Ví dụ như người khác tôn giáo cũng là về ảnh hưởng của Phật giáo đối với giới trẻ, người theo Phật giáo cũng làm cái nghiên cứu đó nhưng mà ở cái phạm vi khác nhau, nhóm lựa chọn khác nhau, thì lúc đó chúng ta có thể lấy kết quả của hai nghiên cứu này để đi đến một kết luận mang tính phổ quát rằng giới trẻ nếu được tiếp thu Phật giáo từ nhỏ một cách có bài bản đó thì sẽ có nhân sinh quan, thế giới quan, tâm lý quan, phương pháp tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, lối sống và những đóng góp bao giờ cũng trở nên tích cực hơn là so với những thanh niên, thanh nữ không có cơ hội chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đạo Phật. Lúc đó thì chúng ta có thể tiêu chí hóa nó ra. Tiếp thu Phật giáo thì tự động nó dẫn đến cái hệ quả tất yếu, tức là tốt về đạo đức, tốt về lý tưởng, tốt về lối sống. Thì phương pháp nghiên cứu định lượng có thể giúp cho chúng ta đo lường cấp độ xuất hiện, occurrence, tức là nó bao nhiêu lần xuất hiện, hoặc là các hành động của người tham gia, actions, hoặc là các khuynh hướng xã hội, social trends. Hiện nay thì mạng xã hội YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, góp phần giúp cho chúng ta xác định khuynh hướng xã hội đang nổi cộm là cái gì. Cái trend đó là cái trend gì? Thì các YouTuber và Facebooker đó là những người đó, họ khai thác cái điều rất là hay. Đó, tạo ra một cái làn sóng thông tin đó, theo hai chiều, ủng hộ và chống đối. Thì bên ủng hộ cũng được view và bên chống đối cũng được view. Đó, gần như thì thế đâu, từ quán cà phê cho đến những cái tụ điểm đều nghe bàn tán sâu sâu về vấn đề đó. Cho nên đó là cái cách để mình có thể đoán được cái cường độ xuất hiện cũng như là khuynh hướng đang diễn ra. Thì cái quyết định lượng nó giúp trả lời được các câu hỏi là bao nhiêu và bao lâu. Bao nhiêu tức là số liệu người tham gia, bao lâu rồi có mặt ở trong sự tham gia đó là một năm, vài tháng, vài tuần hay là vài ngày. Các kết quả nghiên cứu đó, như đã nói đó, luôn luôn có thể được phổ quát quá. Cái mục tiêu chính yếu của pháp nghiên cứu định lượng là nằm ở tính phổ quát quá này. Phần 3, các bước nghiên cứu định lượng. Nộp nhỏ, xác định bản chất của vấn đề nghiên cứu trong định lượng. Chứ phải xác định đó, nghiên cứu định lượng là nghiên cứu về cái gì? Tức là nói về tính chủ đề của nó. Chủ đề này có thiết thực, có hữu ích, có giá trị hay không? Mỗi người khi mình chọn một cái đề tài nghiên cứu định lượng phải đặt ra câu hỏi đó và trả lời được câu hỏi đó. Để có được cái nghiên cứu có giá trị đó thì chúng ta cần phải tham khảo ý tưởng và phương pháp lựa chọn từ các chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu định lượng nhằm giúp cho mình bổ sung hoàn chỉnh các ý tưởng phục vụ cho việc nghiên cứu này. Chúng ta cũng cần phải xác định vấn đề theo hướng là cung cấp các giải pháp ứng dụng. Cái giá trị của phương pháp nghiên cứu định lượng là cung cấp được giải pháp ứng dụng. Ví dụ như quý vị làm đề tài nghiên cứu về thỏa mãn khách hàng đối với quần chúng Phật tử tại các chùa ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái thỏa mãn ở đây đó là gì? Người đi chùa ta cảm thấy hài lòng với các cái dịch vụ mà chùa phụng sự, như là các khóa kinh, nghi thức tụng niệm, rồi chương trình tu học gồm có các lớp giáo lý, rồi các tăng ni được mời thuyết giảng, các hoạt động Phật sự, các hoạt động an sinh xã hội, rồi sự truyền thông của ngôi chùa, giúp cho các Phật tử đó có được cơ hội sống hữu ích và giá trị, giải quyết các vấn nạn nỗi khổ và niềm đau. Thì khi mà bất cứ nơi nào mà các chùa đáp ứng được các cái nguyện vọng đó thì tự động quần chúng Phật tử đến chùa đông hơn. Đó là điều chắc chắn đó. Mà khi đến với chùa đông hơn á, thì các tăng ni trụ trì có cơ hội phục vụ được nhiều hơn, giải quyết được các vấn đề lớn hơn. Nên là khi mình nghiên cứu thấy tại sao trong chùa A đó hiệu quả Phật sự thành công rất là lớn, còn ở chùa B điều kiện vật chất rồi điều kiện địa chính trị thuận lợi hơn, mà tại sao quần chúng không có? Thì từ các cái kết quả nghiên cứu thực này đó, chúng ta mới đưa ra các kết luận và những gợi ý về tính giải pháp để khắc phục cái tình trạng yếu kém tại các chùa về vấn đề thỏa mãn Phật tử. Thì chúng ta cần phải thực hiện những bước sau đây, tức là dựa vào những cái nghiên cứu phỏng vấn, chúng ta mới đưa ra bước 1, bước 2, bước 3, nội dung cụ thể là cái gì để giải quyết những vấn đề đó. Hai, nhỏ, đánh giá lý thuyết và các mô hình liên quan. Thì trong nghiên cứu định lượng á, thì chúng ta phải lưu ý khi nhận định đánh giá một cái gì đó đó phải thể hiện được tính trung thực và tính khách quan. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu của phương pháp này. Cho nên đó, nếu chúng ta không để ý và đánh giá chủ quan theo cái kiểu mình thích sao mình nhận xét vậy, thì chúng ta dễ bị phản biện, dễ bị phản biện. Và lý thuyết của mình nó sẽ không có cơ hội đứng vững. Nói ví dụ như tại trại tù Tiha, thủ đô Delhi, Ấn Độ, thì từ năm 1975 đó đã bắt đầu áp dụng việc thực tập thiền Vipassana, tức là thiền minh sát, cho các tù nhân. Thì tối thiểu là 10 ngày trong một tháng. Ai tu thiền minh sát nhiều hơn càng tốt. Thì sau nhiều năm nghiên cứu đó, người ta mới đi đến một cái kết quả thống kê mang tính phổ quát. Đó là 98% các phạm nhân có thực tập thiền trong trại giam đó, đã chuyển đổi được động cơ xấu vốn dẫn đến sự phạm pháp, cho nên đó, không dẫn đến tái tội phạm sau khi kết thúc án tù. Thế còn 1-2% là tái tội phạm thôi. Bởi vì những người đó không có thực tập thiền một cách nghiêm túc mới dẫn đến tái tội phạm. Còn đại đa số đã thực tập thiền minh sát trong thời gian ví dụ như là 1 năm ở tù, 3 năm, 5 năm, 7 năm ở tù, đi ra đó thì họ trở thành giống như người tu rồi. Chứ là sao phạm pháp nữa. Thì tôi dựa vào thống kê cụ thể, tức là nghiên cứu kéo theo sau khi ra tù thì họ như thế nào. Gần như là không có các cái dữ liệu cho thấy là họ tái tội phạm, như trong trường hợp là không có thực tập thiền suốt thời gian chịu án ở tại nhà tù nào đó. Thế vậy cái nhận định mang tính khách quan trong trường hợp này là gì? Người có thực tập thiền Phật giáo hiểu rõ được các cái hậu quả xấu về hành vi tiêu cực thì có cái khả năng đó là thay đổi chính họ một cách ngoạn mục để không bị tái tội phạm gây nỗi khổ niềm đau cho ai, bao gồm là các nạn nhân và xã hội. Cho nên đó, chúng ta cần phải đánh giá rằng là khi mình chọn các lý thuyết đó, ha, thì lý thuyết này đó điểm mạnh nó là gì, điểm yếu nó là gì, thì mô hình nghiên cứu có liên quan á cho chủ đề này cụ thể là cái gì, để giúp cho chúng ta xác định rất là rõ những vấn đề cần nghiên cứu. Ba nhỏ, thiết lập mô hình nghiên cứu định lượng. Chúng ta phải xác định phương pháp thu thập dữ liệu và đặc biệt là phải xử lý dữ liệu một cách thích hợp. Thu thập dữ liệu đã khó rồi mà xử lý dữ liệu mới quan trọng hơn. Nếu xử lý không khách quan thì cái kết luận của chúng ta ra không chuẩn. Chúng ta cần phải dùng các phương pháp như là đo lường các số liệu, để đặt ra một cái bảng câu hỏi nó có tính cấu trúc, tính trình tự, tính liên đế, để việc dựa vào kết quả trả lời của các câu hỏi này đó, chúng ta có thể có được một kết luận khách quan. Và do đó mình cần phải dùng đến phương pháp phỏng vấn, hoặc là quan sát, hoặc là chính mình trực tiếp tham gia vào trong các cái hoạt động đó. Cho nên đó, mô hình mới trong nghiên cứu định lượng đó bắt buộc phải phù hợp với điều kiện nghiên cứu. Về đặc điểm đó, thì phương pháp nghiên cứu định lượng có tính ưu việt cao, hiệu quả và giá trị cho việc sử dụng mang tính phổ quát trong đời sống thực tiễn. Thì chúng ta vừa số liệu thật mà đánh giá thật, nên nó rất là thuyết phục, chứ không có nói phỏng chừng, ước đoán hay là giả thuyết. Bốn nhỏ: xây dựng thang đo và các bản câu hỏi thích hợp. Thì phần mềm nó giúp cho chúng ta làm được các thang đo cho các nhân tố có mặt ở trong một mô hình. Rồi đồng thời đó, chúng ta phải thừa kế một cách có hệ thống thành quả nghiên cứu có trước, đồng thời điều chỉnh đó, bổ sung thêm những dữ liệu mà thông qua các số liệu nghiên cứu định lượng thì chúng ta đạt được. Rồi thông qua đó, đó chúng ta cần phải hoàn thiện bản câu hỏi để điều tra, thu thập dữ liệu mới nhằm tiến hành các nghiên cứu mang tính thực nghiệm hoặc là mang tính thực tiễn, chứ không phải là ngồi ở nhà rồi suy luận đánh giá, mà chúng ta phải đi đến hiện trường có mặt trong sự quan sát, trong sự tham dự. Năm nhỏ: phân tích các dữ liệu nghiên cứu. Điều quan trọng là chúng ta phải tiến hành điều tra một cách khách quan, và đồng thời đó chúng ta phải thu thập đầy đủ các dữ liệu, phân loại theo thống kê hoặc là mô tả. Thống kê là mô tả. Thì dữ liệu định lượng được dùng để phân nhóm như là con số, tỷ số, số lượng, mức độ. Đồng thời chúng ta cũng nên phân loại các biến số về phương diện vật lý, thì gồm có biến số nhiệt độ, biến số khối lượng. Nhiệt độ có thể tăng lên là nóng, giảm xuống là lạnh. Khối lượng tăng lên thì ngày càng nhiều hơn, mà giảm thì càng đi ít đi. Còn chúng ta cũng có thể phân loại biến số về về tâm lý, tức là thái độ, thích thì thích bao nhiêu, không ưa thì không ưa bao nhiêu, rồi các cái cường độ của thái độ tâm lý như là lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an, hay là cái sự an yên trong những cái biến cố của cuộc đời. Đồng thời chúng ta phải tiến hành phân tích các mối quan hệ giữa tương quan nè và nhân tố. Rồi đồng thời chúng ta cũng phải phân tích sự khác biệt đó, rồi kiểm định sự khác biệt, rồi phân tích cái sự khác biệt đó bằng phương pháp ANOVA, hoặc là dùng các phần mềm thống kê như là SPSS hoặc là eViews để phân tích. Hiện nay thì chúng ta có vài chục phần mềm để phân tích các cái dữ liệu được chúng ta thu thập được trong quá trình nghiên cứu của mình. Nó rất là thuận lợi, không phải là sử dụng cái phân tích mà bằng cộng trừ căn chia như trước đây nữa. Cái kết quả nó cho ra trong vòng là một vài phút thôi. Còn vấn đề còn lại, dựa vào cái kết quả đó chúng ta kết luận như thế nào để nó mang tính thuyết phục cao, để từ đó nó trở thành là yếu tố phổ quát. Sáu nhỏ: trình bày các kết quả nghiên cứu. Về vấn đề nghiên cứu thì chúng ta phải trình bày bằng ngôn ngữ thống kê. Ngôn ngữ thống kê chủ yếu là nó bằng số liệu chứ không phải là giải thích dài dòng. Các số liệu đó, nhìn vào số liệu thống kê đó chúng ta sẽ biết rõ. Ví dụ như là toàn quốc hiện nay chúng ta có khoảng 57.000 tăng ni, trong đó có 10.000 tăng ni đó người Khmer, thì còn lại đó 98 triệu dân đối với người Kinh chiếm đại đa số, mà chúng ta chỉ có được 47.000 tăng ni, là con số quá thấp, quá khiêm tốn. Bây giờ mình nghiên cứu tại sao cái số lượng xuất gia tại Việt Nam nó ít như thế. So với Thái Lan thì có khoảng 500.000 tăng ni, Miến Điện thì có khoảng 900.000, có khi lên đến 1 triệu. Và đang khi hai nước này là dân số thấp hơn chúng ta. Từ 1/3 cho đến 1/4. Mà tại sao cái số lượng đi xuất gia của họ đông như thế? Nghĩa là cái cách làm đạo để làm cho quần chúng Phật tử thích thú, lý tưởng xuất gia mới trở thành người xuất gia chứ. Cho nên là chúng ta thống kê theo các số liệu cụ thể đưa